là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2023. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thực hiện sắp xếp bộ máy, đến nay tỉnh Yên Bái giảm gần 3.400 biên chế.
Vì sao cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 37?
Tiếp đó là phóng sự ghi nhận những nỗ lực của ngành tuyên giáo Yên Bái trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163 855 635.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ban tổ chức Trung ương và các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quán triệt một số nội dung về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện, công tâm, khách quan để lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo quy định của Ban chấp hành Trung ương, đối với quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chính thức, đối tượng 1 là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, được quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Tính đến tháng 1/2026, còn đủ tuổi công tác ít nhất chọn một nhiệm kỳ trở lên. Đối tượng 2 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách của tỉnh. Có thời gian giữ các chức vụ trên và tương đương ít nhất 2 năm tính từ thời điểm quyết định quy hoạch là tháng 10/2023, được quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, tính đến tháng 1/2026. Còn đủ tuổi công tác ít nhất chọn 2 nhiệm kỳ trở lên. Đối với quy hoạch ủy viên Trung ương dự khuyết, đối tượng là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban đảng cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và tương đương trở lên. Có thời gian giữ chức vụ ít nhất 2 năm trở lên và còn đủ tuổi công tác ít nhất chọn 3 nhiệm kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy định. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, tổng hợp và quyết định giới thiệu nhân sự, báo cáo Trung ương theo đúng quy định.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2023, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Tin của phóng viên chương trình.
Chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng và ngành tuyên giáo nói chung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành vào kết quả chung của tỉnh thời gian qua. Đặc biệt, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tỉnh Yên Bái phải nỗ lực rất cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Sau ngành tuyên giáo đã phát huy vai trò trong định hướng tuyên truyền, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với các ban, đơn vị địa phương nghiên cứu đổi mới cách thức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách, nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như dư luận xã hội, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xấu độc, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. đồng thời làm tốt công tác quản lý và định hướng báo chí, công tác khoa giáo, quan tâm đa dạng hóa hình thức đối với giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo thiết thực hiệu quả. Ban tuyên giáo tỉnh ủy cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho thường trực, ban thường vụ tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. Chủ động kịp thời, định hướng thông tin, tuyên truyền, đóng góp tích cực và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Mỗi cán bộ, công chức, ngành tuyên giáo cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trước yêu cầu mới. Thay mặt tập thể cán bộ, công chức Ban tuyên giáo tỉnh ủy và ngành tuyên giáo tỉnh nhà, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thường trực tỉnh ủy, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn bày tỏ quyết tâm với tinh thần nỗ lực cao nhất, ngành tuyên giáo sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Để nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực hiệu quả, tổ chức bộ máy, đến nay sau sắp xếp, tỉnh Yên Bái đã giảm được 7 xã phường thị trấn, giảm 993 thôn bản tổ dân phố. Về tổ chức bộ máy đã giảm 437 cơ quan đơn vị và đầu mối trực thuộc, trong đó giảm được 2 cơ quan cấp tỉnh, 10 cơ quan cấp huyện, giảm 103 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 173 đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đặc biệt đã giảm gần 3.400 biên chế. Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện giảm trên 2.400 biên chế. Các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện giảm gần 400 biên chế. Cán bộ công chức cấp xã giảm 615 biên chế, trong đó có trên 1.200 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Ngoài ra còn giảm trên 3.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm trên 10.000 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn bản tổ dân phố. Với việc thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, trung bình mỗi năm Yên Bái tiết kiệm được nguồn kinh phí khoảng gần 400 tỷ đồng, được sử dụng phần lớn để chi cho đầu tư phát triển.
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Đến nay, toàn tỉnh đã có 3.350 tập thể, 2.780 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực ở 3 cấp. Nhiều mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng như ngày cuối tuần cùng dân, hiến đất làm đường. Bên cạnh đó, tỉnh ủy cũng chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại các cấp ủy, chi bộ, cơ quan đơn vị, triển khai nghiêm túc được sinh hoạt chính trị tự soi, tự sửa, nghiên cứu về nội dung tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, việc triển khai giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải báo chí về xây dựng Đảng đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao.
Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Yên Bái đã bố trí trên 10 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện chương trình khuyến công, trong đó đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới máy móc thiết bị, phát triển các làng nghề truyền thống, thúc đẩy phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, tiểu thủ công nghiệp. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái cả giai đoạn 2021-2025 là 50 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 32 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 18 tỷ đồng, trong đó phấn đấu hỗ trợ trên 400 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, trên 75 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa 4 hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ở cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, lập quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 2 cụm công nghiệp trở lên.
Nằm trong 8 vùng trồng tập trung các loại dược liệu của cả nước, Yên Bái có thế mạnh phát triển trồng 16 loại dược liệu, bao gồm 13 loài bản địa và 3 loài nhập nội. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát triển ở một số vùng cây dược liệu lớn như quế 80.000 ha, sơn tra 8.000 ha, thảo quả 1.300 ha. Ngoài ra, toàn tỉnh có trên 3.400 ha cây dược liệu, cho sản lượng khai thác hàng năm đạt trên 7.600 tấn. Không dừng lại ở việc trồng và sơ chế thô, nhiều đơn vị đã chế biến dược liệu thành các sản phẩm, góp phần tạo đầu ra và thu nhập ổn định cho người trồng cây dược liệu và mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho đơn vị sản xuất. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 18 sản phẩm chế biến từ dược liệu, được chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Thưa quý vị và các bạn, gần 2 năm qua từ khi triển khai thi công dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 37, cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân ở thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã bị ảnh hưởng bởi đường quốc lộ đã được tôn tạo nâng cấp cao hơn cả nhà dân so với trước. Đặc biệt, cứ mỗi khi có mưa lớn lại xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ vào nhà dân, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự về vấn đề này.
Suốt từ đêm ngày 29 đến 9 giờ sáng ngày 30 tháng 7, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 37 đoạn qua địa phận thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã không thể di chuyển được, là do 15 hộ dân thôn Lương Thiện mang giường ra quốc lộ để căng màn, lắp rạp, nằm ngủ. Đây là tuyến đường huyết mạch từ thành phố Yên Bái vào các huyện thị phía tây của tỉnh, và chiều ngược lại nên lượng phương tiện tham gia giao thông bị ách tắc lại rất lớn trong nhiều giờ. Nguồn cơn dẫn đến tình trạng này là sau cơn mưa lớn vào tối ngày 9 tháng 7, nhiều hộ trong thôn đã bị nước, đất đá, bùn tràn vào nhà, gây ngập úng cục bộ, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý sinh hoạt mà còn làm hư hỏng một số đồ đạc trong nhà. Bà Triệu Thị Bình, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bây giờ nó thi công xong thì là đường nó cao hơn cân hơn nhà, là nó bị ngập úng. Làm đường là họ không làm cống. Đêm ấy mưa tôi vẫn phải dậy, hôm qua mất cả đêm ngủ không ngủ được.
Ngôi nhà của gia đình anh Lý Hải Dương chỉ nằm cách mặt đường quốc lộ 37 1,5 mét. Sau khi mặt đường quốc lộ 37 được nâng cấp thì ngôi nhà của anh Dương và nhiều hộ khác đã lọt thỏm nằm ở vị trí thấp hơn mặt đường rất nhiều so với trước. Hệ thống cống thoát nước không được xây và lắp đặt nên mỗi khi mưa xuống, nước và đất đá không kịp thoát đã tràn hết vào nhà các hộ dân. Cuộc sống bị đảo lộn, việc kinh doanh quán ăn của anh Dương cũng đã dừng hơn một năm qua. Anh Lý Hải Dương, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Có con đường mới đi qua đây là nhà em là cứ mưa là ngập nhà đến bằng đến cổ chờ, bắp chân này. Và dân tức là vợ con ở nhà là luôn trong tình trạng là lo lắng là nước ngập, không có chỗ ở, trẻ con nhốt như là nhốt lợn con trong nhà. Còn kinh doanh là đây, quán nhà em là trước đây là em mở cái quán ra để gọi là phục vụ bà con quanh đây ngồi uống nước. Nhưng mà từ khi là con đường này mới làm ra là không một bóng người đến uống nước, là em phải đóng cửa quán từ năm ngoái. Ăn không ngon, ngủ không yên.
Ngay kế bên nhà anh Dương là ngôi nhà của gia đình anh Dương Trung Ngọc. Cảnh quét nước, tát bùn trong nhà ngoài sân đối với gia đình anh Ngọc đã diễn ra thường xuyên mỗi khi có mưa. Mặc dù đã khắc phục suốt 5 tiếng đồng hồ, nhưng toàn bộ khu vực sân hè của ngôi nhà bùn nước mưa vẫn lắng đọng đến vài chục cm. Anh Dương Trung Ngọc, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Tôi không thể làm ăn được gì, cứ trời mưa cái là phải chạy về nhà. Không nước ngập phép vào nhà trôi hết đồ đạc nhà tôi. Mà có rất nhiều khi là muốn cơ quan chức năng vào giải quyết, nhưng mà hầu như gọi là ông không đủ thẩm quyền, ông không giải quyết cho.
Không chỉ bị ngập úng cục bộ mỗi khi trời đổ mưa, nhiều hộ dân cũng gặp những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, kinh doanh, phát triển kinh tế. Khi giờ đây, đường được tôn tạo cao hơn nhà so với trước rất nhiều. Chị Trần Thị Quyên, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Bốn tính mạng cái con coi như là cứ lên trong cái sợ hãi của xe đi đường. Ví dụ như đang lên dốc thì là gặp cái xe ở trên chạy xuống, xe ở dưới chạy lên. Thế là xe chúng tôi là đứng cự lại ở giữa, là đầu xe nó bốc đồng lên. Mà nếu mà cố thì lại xô vào gầm xe. Thế thì nếu như mà người nhà có để ý thì đẩy cái xe giữ cho người lên thì không sao, mà không có là chỉ có ngã lăn ra đấy. Mà gia đình ở cái đường này là nó quá khổ.
Tình trạng ngập úng cục bộ đối với các hộ dân mỗi khi mưa lớn đã xảy ra suốt gần 2 năm qua, từ khi việc thi công dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 37 đi qua địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Các hộ dân đã nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi lên chính quyền các cấp và các cơ quan đơn vị chức năng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Chị Bàn Thị Lan, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Quá là cái mức chịu đựng rồi, đến cái mức đường cùng rồi mới phải làm như thế. Làm như thế mục đích là để như nào? Để gặp được cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Bởi vì từ trước đến giờ thì được nói thật với chị là như này. Chúng tôi đơn từ gửi rất nhiều cơ quan nhưng không có một cơ quan nào có câu trả lời xác đáng. Ví dụ như cơ quan chức năng đến, ví dụ như là ông xã đến thì ông chỉ bảo là không thuộc thẩm quyền giải quyết của ông ấy thôi. Và đến đây chỉ loanh quanh để nhìn xong đấy, sau đấy là về thôi, không có một cái phương án là giải quyết hay hỗ trợ cho người dân. Nên là người dân người ta, thứ nhất là hôm qua những nhà dưới này khiêng giường là nhà dưới đây, là nó ngập hết lên giường rồi. Người ta không thể để giường trong nhà được thì người ta mới phải khiêng lên đường.
Vấn đề trên cần sớm được chính quyền các cấp ở huyện Trấn Yên cũng như các cơ quan đơn vị chức năng quan tâm giải quyết để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phối hợp liên ngành cho các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, huyện năm 2023. Tham dự hội nghị 53 đại biểu, là thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ phụ trách dự án bảo vệ trẻ em tại tỉnh và các huyện thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam, được tìm hiểu về tổng quan về hệ thống bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái, phương pháp kích hoạt báo cáo chuyển tuyến trong bảo vệ trẻ em, hệ thống tổ chức dịch vụ bảo vệ trẻ em các cấp, phối hợp, quy chế liên ngành trong các vụ xâm hại trẻ em. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em các cấp trong công tác phối hợp liên ngành, cung cấp thông tin phối hợp xử lý các vụ việc có dấu hiệu, nguy cơ gây hại cho trẻ em, nhằm xác định các hình thức bạo lực có thể xảy ra với trẻ em trong cộng đồng và đánh giá hiệu quả của các phương thức đó. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch lồng ghép hoạt động bảo vệ trẻ em của các đơn vị phối hợp liên ngành nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ dành cho trẻ em, bảo vệ trẻ em toàn diện. Qua đó tăng cường hiệu lực hiệu quả, việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 7, quân đội Myanmar đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng. Theo truyền thông nhà nước Myanmar, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing cho biết, các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn và điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để tổ chức bầu cử. Ông Min Aung Hlaing cho rằng quân đội phải tiếp tục nắm quyền. Theo quy định, Myanmar phải tiến hành tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Myanmar sau sự kiện trình biến tại quốc gia này hồi tháng 2, 2021 và sau đó đã được gia hạn 3 lần, mỗi lần 6 tháng cho tới ngày 31 tháng 7. Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt giữa lực lượng quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar. Theo một nhóm nhân quyền, hơn 3.800 người đã thiệt mạng kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính.
Theo khảo sát mới nhất của tờ Thời báo New York, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang dẫn trước trong cuộc đua giành đề cử làm ứng viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Donald Trump đang nhận được sự ủng hộ cao nhất 54%, cao hơn 37% so với người đứng thứ hai là Thống đốc bang Florida. Ông DeSantis chỉ nhận được 17% phiếu ủng hộ. Kết quả này cho thấy các cuộc chiến pháp lý liên quan đến ông Trump dường như không làm giảm sự ủng hộ của các cử tri Đảng Cộng Hòa dành cho ông. Ông Trump tuần trước tuyên bố sẽ không từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng nếu bị kết án trong bất cứ cuộc điều tra hình sự nào. Trước đó, khảo sát của kênh NBC News công bố ngày 25 tháng 6 cho thấy tỷ lệ dẫn trước của ông Trump so với đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã tăng gần gấp đôi sau khi ông Trump bị truy tố liên bang vào đầu tháng trước.
Ngày 31 tháng 7, cơ quan thống kê Liên minh châu EU công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của khu vực đồng tiền chung châu Eurozone trong quý 2 năm nay đã tăng 0,3% so với quý trước. Nhìn vào từng quốc gia, trong quý 2, GDP của Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, không tăng trưởng theo quý, trong khi GDP của Pháp và Tây Ban Nha lần lượt tăng 0,5 và 0,4% theo quý. Còn GDP Thụy Điển, Latvia, Áo và Italia đều giảm. Ngoài ra, sau khi điều chỉnh theo mùa, GDP của khu vực đồng tiền Trung Châu trong quý 2 đã tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái và GDP của cả EU tăng 0,5%. Trong quý 1, GDP của châu Âu và khu vực Eurozone đều tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế nhận định sau đại dịch COVID-19, giai đoạn tích cực do nền kinh tế châu Âu mở cửa đã qua và hiệu quả kinh tế của các quốc gia khác nhau. Tác động của lạm phát cao, nhu cầu toàn cầu yếu và chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều nền kinh tế khiến các hoạt động kinh tế của châu Âu đang trong giai đoạn suy thoái và vẫn còn nhiều rủi ro suy giảm rõ ràng trong vài quý tới.
Bắt đầu từ mùng 1 tháng 8, quy định phải in các thông điệp cảnh báo mối nguy hiểm đối với sức khỏe trên từng điếu thuốc tại Canada chính thức có hiệu lực. Giới chức y tế tin rằng việc in cảnh báo trên từng điếu thuốc thay vì chỉ in trên bao bì sẽ khiến người hút thuốc phải đối mặt trực tiếp với cảnh báo. Những dòng chữ như hút thuốc lá có thể gây ung thư, hút thuốc lá có thể gây hại nội tạng và chứng bất lực sẽ được ghi bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Canada trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc in cảnh báo trên từng điếu thuốc. Quy định này là một phần trong chương trình mục tiêu quốc gia của Canada nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá trên toàn quốc xuống dưới 5% vào năm 2035. Theo thống kê, năm 2021 có khoảng 3 triệu người Canada hút thuốc lá và khoảng 5 triệu người hút thuốc lá điện tử. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nội dung cơ bản quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo và triển khai tốt các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nỗ lực của ngành tuyên giáo tỉnh Yên Bái trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua.
Thời gian qua, ngành tuyên giáo Yên Bái đã chủ động tích cực tham mưu giúp việc cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng. Qua đó cung cấp thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần bảo vệ và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Chủ động tích cực tham mưu triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Ban tuyên giáo các cấp cũng đã chỉ đạo định hướng hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, duy trì tốt hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, chủ động tham mưu giúp việc cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu chỉ đạo định hướng hoạt động văn hóa văn nghệ và khoa giáo đạt kết quả tích cực, từ đó giúp cán bộ đảng viên và nhân dân xác định rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, không ngừng củng cố niềm tin vào lý tưởng của Đảng. Anh Vũ Hồng Tuấn, bí thư chi bộ thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
trang mạng mà đưa lại những cái nội dung mà không phù hợp với của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì chúng tôi đặc biệt là tuyên truyền đến bà con nhân dân là chúng ta cẩn thận trên tất cả các loại thông tin đại chúng mà những cái trang mạng không chính thống của nhà nước chúng ta đem lại.
Chị Đinh Thị Kim Anh, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
những cái thế lực thù địch ấy mà trên mạng xã hội nó xuyên tạc và bóp méo sự thật của nhà nước mình và Đảng nhà nước thì chúng tôi và cũng như là nhân dân ở đây và con em ở đây cũng không bao giờ là chia sẻ trên mạng và cũng không bao giờ là có những cái bình luận hay là những cái gì trái chiều cả. Và cũng vẫn vận động mọi người là không nên chia sẻ khi chưa biết cái thông tin ấy thật hay là giả.
Song song với công tác tham mưu, ngành tuyên giáo tỉnh Yên Bái còn lãnh chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 13 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội. Qua đó, giúp cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp và cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Chấn cho biết:
muốn một tập thể, muốn một tổ chức phát triển tốt thì chúng ta phải tự soi, tự sửa. Đây nó cũng chính là gắn với cái việc tự phê bình và phê bình để chúng ta thấy được những cái vấn đề gì trong nội tại của tập thể và trong mỗi cá nhân của đồng chí đảng viên để chúng ta có thể có những điều chỉnh kịp thời. Việc thực hiện các cái chuyên đề, nhất là chuyên đề năm 2023 này thì tiếp tục gắn với nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng thì nó tạo ra một cái sự đồng bộ rất là lớn để từ đó thì cái việc tổ chức thực hiện nó sẽ có cái hiệu quả cao hơn.
Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, thời gian qua Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã từng bước làm chủ thế trận định hướng thông tin tư tưởng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch một cách thiết thực, hiệu quả. Kịp thời động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cho biết thêm:
trong thời gian tới thì đối với ban tuyên giáo cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục quán triệt triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng đến một tỉnh Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo. Đồng thời thì cũng tham mưu để xây dựng được đội ngũ công tác viên, tổ nắm bắt dư luận xã hội với tâm tầm trí.
Với những nỗ lực không ngừng kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã và đang tiên phong trên mặt trận đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Mở đầu bản tin thể thao sẽ là diễn biến trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hà Lan tại World Cup nữ 2023. Chỉ trong vòng 3 phút, từ phút thứ 8 đến phút 11 của trận đấu, đội tuyển Hà Lan đã ghi liền 2 bàn thắng nhờ công của cầu thủ Maten và Snoit. Sau đó 7 phút, Edmebruk tiếp tục lập siêu phẩm, tung cú gỡ lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Hà Lan. Và chỉ 5 phút sau, tỷ số là 4-0 sau bàn thắng của Giroud. Phút 45, Van der Donk ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 sau một pha đá bồi. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, Hà Lan vẫn giành quyền kiểm soát bóng. Phút 57, Edmebruk thực hiện cú cớ lòng đẳng cấp, nâng tỷ số lên 6-0 cho Hà Lan. Phút 83, Giroud ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 7-0 cho đội tuyển nữ Hà Lan. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Như vậy, sau rất nhiều nỗ lực và cố gắng, các cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã khép lại hành trình tại World Cup nữ 2023, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác. Trên website chính thức, câu lạc bộ Al Ittihad vừa xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ Fabinho từ Liverpool. Tiền vệ người Brazil ký hợp đồng với câu lạc bộ Ả Rập Xê Út đến tháng 6 năm 2026. Như vậy, tiền vệ Fabinho trở thành cầu thủ Liverpool tiếp theo chuyển tới Ả Rập Xê Út thi đấu ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, sau Roberto Firmino và Jordan Henderson. Fabinho sẽ gắn bó với câu lạc bộ mới Al Ittihad trong 3 năm. Về phía Liverpool cũng đã thông báo chia tay và gửi lời chúc với Fabinho. Theo truyền thông Anh, Al Ittihad phải trả đối tác nước Anh khoản tiền lên tới 40 triệu bảng để có Fabinho. Như vậy, Fabinho đã chia tay Liverpool sau 5 năm gắn bó. Không ngoài dự đoán, trung vệ Virgil van Dijk đã nhận vinh dự trở thành đội trưởng mới của Liverpool sau khi Jordan Henderson chuyển sang Ả Rập Xê Út chơi bóng. Trên trang chủ, Liverpool công bố van Dijk đã được tín nhiệm trở thành thủ quân mới, trong khi vai trò đội phó thuộc về Trent Alexander-Arnold. Van Dijk cũng đang giữ băng đội trưởng ở tuyển quốc gia, cộng thêm kinh nghiệm cũng như bản lĩnh, nên dễ hiểu khi được huấn luyện viên Jurgen Klopp tin tưởng. Van Dijk gia nhập Liverpool ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2018 với mức giá 75 triệu bảng, kỷ lục dành cho một hậu vệ lúc bấy giờ. Ngôi sao người Hà Lan lập tức chứng tỏ năng lực, vươn mình trở thành trung vệ số 1 thế giới suốt nhiều năm liền. Thủ môn Arnaud Tenat đã rời Barca và ký hợp đồng với Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do. Năm nay 22 tuổi, Tenat chơi phần lớn thời gian ở mùa giải trước cho đội Barca B. Ban đầu, Paris Saint-Germain muốn chiêu mộ thủ thành Bono của Sevilla. Tuy nhiên cuối cùng, Paris Saint-Germain lại nhanh chóng ký hợp đồng với Tenat vì không mất phí chuyển nhượng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thực sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.